Tôi xin hỏi tiếp câu hỏi số 18 gồm hai ý như sau. Ý thứ nhất, những thứ trong càn khôn vũ trụ này là tự nhiên có phải không? Ý thứ hai, một vị Phật toàn năng toàn giác có thể giải thích những thứ có tự nhiên trong càn khôn vũ trụ có phải không?
Câu này nó có mấy ý. Tôi xin tuần tự trả lời từng ý một. Ý thứ nhất, những thứ mà có trong càn khôn vũ trụ này là tự nhiên có. Đó là rất đúng. Vì vậy Đức Phật gọi đó là chân như, tức là các thứ như như chân thật. Ở ý thứ hai, một vị Phật là vị toàn năng toàn giác không thể giải thích tất cả những thứ có tự nhiên trong càn khôn vũ trụ này được. Mà vị Phật muốn biết những gì có trong càn khôn vũ trụ này phần nào thì phải nhờ vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương cung cấp những hạt chân như phần đó. Lúc đó thì vị Phật mới biết và mới giải thích được. Anh còn thắc mắc cứ xin mời hỏi tiếp ạ.
Vâng, tôi xin đặt câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 19 gồm 4 ý như sau. Ý 1, càn khôn vũ trụ và Phật giới vì đâu mà có? Ý 2, cấu trúc của càn khôn vũ trụ và Phật giới ra sao? Ý 3, tận cùng của càn khôn vũ trụ và Phật giới là gì? Ý 4, tam giới có trung tâm vận hành luân hồi, còn trung tâm vận hành của càn khôn vũ trụ và Phật giới là gì? Có công dụng gì ạ?
Câu hỏi này có tới 4 ý. Tôi xin trả lời từng ý một. Ý thứ nhất, ban đầu chỉ có càn khôn vũ trụ là tự nhiên có hai loại điện từ. Thứ nhất là điện từ quang, đây là loại điện từ một cực, chỉ có công dụng là sáng và đẩy đi, không có cuốn hút vật lý. Còn điện từ âm dương là loại điện từ có hai cực. Loại điện từ này có công dụng, thứ nhất là có sức cuốn hút vật lý âm dương, thứ hai có làn sóng điện đưa hình ảnh hay tiếng nói đi xa, thứ ba hoặc là có lực sáng, vân vân. Hai loại điện từ này tự nhiên có trong càn khôn vũ trụ mà Đức Phật gọi là chân như điện từ. Ý thứ hai, cấu trúc của càn khôn vũ trụ và Phật giới. Tôi xin giải thích như sau. Về càn khôn vũ trụ là không gian bao la, trùm khắp, không có biên giới. Còn Phật giới thì càn khôn vũ trụ có đến đâu, Phật giới có đến đó. Cái ý thứ ba tôi xin trả lời. Tận cùng của càn khôn vũ trụ và Phật giới là không gian bao la, trùm khắp, không biên giới. Tôi trả lời ý thứ tư. Anh phải biết rằng trong một tam giới chỉ là 3/4 của hệ mặt trời mà thôi. 1/4 còn lại là gì? Đó là địa giới. 4 phần này gộp lại gọi là hệ mặt trời. Hệ mặt trời thì quay, còn trung tâm của hệ mặt trời thì không quay. Nơi không quay gọi là trung tâm vận hành luân hồi của hệ mặt trời đó. Từ Phật giới mà muốn vào địa giới hay vào tam giới thì phải đi vào ống trung tâm vận hành luân hồi này, rồi vào trái đất, rồi ra tầng bình lưu của trái đất. Từ tầng bình lưu trái đất này muốn đi đâu trong tam giới hay trong địa giới cũng được. Càn khôn vũ trụ trong đó có Phật giới. Phật giới là nơi sinh sống của chư Phật, là nơi không có vật chất nên các vị Phật không có tranh giành nhau. Nơi không có sức hút của điện từ nên loài Phật không có sức hút nam nữ. Nơi không có tứ đại nên loài Phật không có sinh tử. Việc làm ở Phật giới thì được phân định như sau. Thứ nhất là giúp kim thân Phật siêu nhỏ, cũng gọi là tánh Phật, hay còn gọi là chân như hạt Phật, vào trái đất, vào gia đình, xin làm con của cha mẹ. Khi mẹ sinh ra, lớn lên, mượn thân và tánh người để tìm hạt công đức, đem trở về Phật giới ăn, để trở thành một kim thân Phật lớn. Rồi khi đã trở thành một kim thân Phật lớn rồi, thì đi bất cứ đâu trong Phật giới, hay trong càn khôn vũ trụ, hoặc là trong hệ mặt trời, hay là trong tất cả các trái đất, trong hệ mặt trời. Mục đích là gì? Mục đích là để tìm hạt công đức, mang trở về Phật giới ăn, để duy trì kim thân Phật của vị Phật này. Thứ hai, công việc làm của một kim thân Phật lớn mà đã có hạt công đức như quả núi hay vô lượng rồi, thì được ngồi vào ghế Phật Quay Âm Dương để điều hành một trong ba cấp. Thứ nhất là tiểu thiên Phật giới, thứ hai là điều hành trung thiên Phật giới, hay là điều hành đại thiên Phật giới. Ba cấp giới này ở trong Phật giới thì có hàng hà sa số, không thể tính hết được. Xin mời Tuấn Lâm hỏi tiếp.
Xin cảm ơn ban giải đáp.